มันมีที่หมดทุกข์กับในคนต่างๆและอีกใครเป็นหนึ่งและกุยลิขิตกุยสักบ่าวกุยสักบ่าววิสักตั้งเขาตั้งบ่าวเลยแล้วก็ตั้งบ่าวก็จะเลิ่มหนึ่งมาเลยจุ่มกบตีเครื่องสักบ่าวเวลาที่สุดก็เลยสักบ่าวเราเพิ่งได้ขึ้นไปกุ้งถึงเหลืองถึงเนี่ยที่ไทยมันคนเดียวเจออย่างลุยมันคนไปเจอทำที่เสียงนี้ที่ไหนเราไปเดินต่างมาตั้งเฉื่อยแกกงดึกห้าหัวเนี่ยดึกก็ถึงกว่าเรื่องนี้เมื่อมาดูกันว่าเป็นอะไร
có cao đồ đó là Kiều Châu, bất trưởng có cao đồ nó là Hoàng Bá,
rồi Hoàng Bá mới có một vị đệ tử đó là Lâm Tế. Và Lâm Tế theo bắt chuyện sư ông này, thì Hoàng Bá mới là Triều Châu coi như là ngang thế. Thì Triều Châu mà 60 tuổi mới xuất gia, 80 tuổi đạt đạo, mà hành đạo trong 40 năm nữa là 120 tuổi mới mất. Và Triều Châu là một người nổi tiếng thế lắm. Triều Châu là tại ở cái vùng gọi là Triều Châu, tên thật là Tòng Thần, pháp danh đó là Tòng Thần, nên Triều Châu Tòng Thần, nhưng mà người ta hay gọi là Triều Châu Thiền Sư. Thì Triều Châu là một người giác ngộ, một người tu tâm thiền đốn ngộ, lại cũng giống như vậy năng của nó, là người được truyền tâm ấn, truyền thừa từ ngài Nam Tuyền, được truyền thừa từ Nam Tuyền, cho nên rằng là Triều Châu là người thế ngộ, được truyền tâm ấn, là một bậc thế ngộ. Và khi bậc thế ngộ như vậy đó, thì cũng theo cái xu hướng của tổ sư thiền để có thể đốn tu, đốn chứng, đốn ngộ. Cho nên chính vì nói tới nó luôn mà hồi thì mình sẽ thấy ngay rằng là cái căn cơ của mình phải đốn đó. Tại vì họ đốn tưng bừng hết mà mình cũng chẳng có ngộ gì hết cơ mà. Cái căn cơ mình chắc chắn là tiệm, mà đã tiệm mà lại cứ đua đòi theo đốn đó, thì có ngày bị đốn, tức là bị ngã. Đó. Thế thì nghe cái câu này là đã không hiểu được ý tổ rồi thì làm sao mà theo được đốn. Thì nghĩa là Triệu Châu nói ở đây là khuyên hướng rằng là phải giác ngộ, phải thành Phật, và chỉ có đó. Cho nên Triệu Châu mới nói một câu cứng rắn: nếu đời nay không đạt đạo, đời sau dứt khoát khi mau lấy giác để trả nợ cho thí chủ. Nó nói một câu mà không người thầy tu người ta nói, mà quả tình nếu ai nghe nói xong dám đi tu. Và mình liệu là trong một đời tu là mình có đạt đạo không, mà nếu đi tu mà không đạt đạo, đời sau là khi mau lấy giác, Triệu Châu nói. Triệu Châu bảo chắc chắn như vậy không sai. Cho nên đối với Triều Châu là trong một đời này nhất định phải thành đạo và phải giác ngộ. Đã. Và khi mà giác ngộ như vậy thì phải thức tâm đạt bổn, theo như rằng là khi Phật nhắn nhủ ở trong kinh Chí Thập Nhị Chương, người tu là phải thức tâm đạt bổn, tức là đạt được cái gốc và biết được cái chân tâm và đạt được cái nguồn gốc, gọi là thức tâm đạt bổn. Mà trong như kinh Chí Thập Nhị Chương mà bảo là xử lý mình thức tâm đạt bổn mà mình cứ trôi lăn theo cái vọng ở bên ngoài đó, là bởi vì ngã chấp và ái dục, là cái ái nó mới sinh ra thương ghét nó mới sinh ra thị phi, nó mới sinh ra thiện ác, nó mới sinh đủ thứ hết, nó mới sinh ra nghiệp quả. Cho nên càng ngày càng xa cái gốc, cho nên không đạt được bổn, không thức được tâm. Và như vậy cái người mà giác ngộ đó là người phải thức tâm đạt bổn, và người thức tâm đạt bổn, người giác ngộ đó, cái người giác ngộ đó thì bắt buộc phải là thành Phật. Mà khi thành Phật đó, thành Phật một cách viên mãn đó, thành sinh Phật đó, thì không Phật không chúng sinh, không mọi thứ. Cho nên nếu còn có Phật còn có chúng sinh, hay là còn thấy mình chứng quả Phật thì chưa phải là viên giác, còn thấy mình chứng là chưa phải. Giống như trong kinh viên giác nói, còn thấy mình chứng ngộ là chưa phải viên giác. Cho nên bởi vậy trong kinh Chí Thập Nhị Chương mới có cái đoạn nói rằng là cứ cúng dường cái người càng có phước thì càng có, thì cúng dường người càng có trí tuệ thì càng có phước. Cho nên bố thí cho cả ngàn người nghèo khổ không bằng cúng dường hay bố thí cho một người trì ngũ giới. Bố thí cho cả ngàn người trì ngũ giới không bằng bố thí cho một người thập thiện. Bố thí cho ngàn người thập thiện không bằng cho một người chứng quả tu đà hoàn. Cứ như vậy mà tăng lên, tăng lên. Mà cho đến cúng dường vô lượng chư Bồ Tát không bằng cúng dường một vị Phật. Cúng dường vô lượng chư Phật không bằng cúng dường một vị vô tu vô thí. Và có một lần thầy Minh Đánh lên kiếm tôi mà hỏi cái câu tại sao lại cúng dường vô lượng chư Phật không bằng cúng dường một vị vô tu vô chứng, lại vị vô tu vô chứng là ai mà thắng hết vô lượng chư Phật. Tôi đáp này, bởi vì khi mình cúng dường vô lượng chư Phật với bao nhiêu chư Phật đi chăng nữa, mình cúng dường chư Phật tức là mình vẫn còn ở một cái vị trí của phàm phu. Nhưng mà khi nào mình cúng dường một vị vô tu vô chứng, mình cúng dường một vị vô tu vô chứng, mà mình nhận ra cái vị vô tu vô chứng để mình cúng dường, tức là mình hiểu được thế nào là vô tu vô chứng, tức là mình hiểu được các pháp đều giai không, mình hiểu được bổn lai vô nhất Phật. Và khi bây giờ mình mới thấy được cái vô tu vô chứng của một vị Phật, và khi mình thấy được cái thấy đó, tức là cảnh giới tất cả tư nghi của Phật hiện tại là tư nghi đối với mình, cho nên mình mới nhận ra được cái sự vô tu vô chứng đó. Và khi mình nhận cái sự vô tu vô chứng đó để mình cúng dường thì chính mình là nhận ra được chân Phật và chính mình thành Phật. Cho nên cái đó là tối thượng. Cho nên cúng dường vô lượng chư Phật thua cái sự mình tình mình không tập, công đức nó còn lớn hơn. Đó, dính như vậy. Và như vậy thì cái người mà tu mà đốn ngộ bổn lăng với nhất vật theo cái tư tưởng của Huệ Năng mà tất cả những vị tổ sư thiền này đều phải bị lôi kéo theo, tức là bổn lăng với nhất vật, tức là không có chúng sinh không có Phật, cái sự giác ngộ ở nơi cái bổn lăng giác ngộ xưa nay vốn không chúng sinh không Phật. Và chúng sinh nó chỉ là phát sinh từ một nhất niệm mê mà nhận lầm, xong rồi phải tu hành để trở về đấy là cái bản giác từ xưa đến nay thôi. Cho nên thực chất để đối với thiền tông không có thành Phật, là mình trở về cái bản giác thì không có thành Phật, mà có thành là quan điểm đại thừa cũng nhìn nhận như vậy. Tại vì thiền tông không thoát khỏi đại thừa, không thoát khỏi cái tư tưởng của đại thừa. Cho nên ở đây với cái mục đích của cái giáo lý tối thượng của đại thừa Phật pháp là nhất thừa, tức là pháp hoa kinh, tức là nhất định chỉ có thành Phật thôi, không có thành cái gì khác hết. Đó chính là tinh thần của Huệ Năng khi đến đảnh lễ ngũ tổ. Ngũ tổ hỏi là ông đến đây cầu việc gì? Huệ Năng và đệ tử đến đây chỉ cầu một việc, thành Phật, không cầu một việc gì khác. Và cũng đúng như trong kinh Văn Sám Hối mà nói rằng là mình chỉ duy tối thượng thừa, không có cầu nhân tiên duyên giác, nãi chí quyền thừa Bồ Tát đều không cầu, mà chỉ cầu có Phật quả thôi. Và chỉ có Phật quả mới là chân chính, còn tất cả chỉ là hiển hóa, chỉ là hóa thành dụng, không phải chân thật, không có quả nào là thật, chỉ có một cái duy nhất thôi là thành Phật. Và nếu như nào hiểu như vậy thì biết ngay, và khi học tập sẽ biết ngay rằng là học tập chỉ nắm vào một mục đích, cứu cánh là sự thành Phật, là từ mình hết thầy chúng sinh đều thành Phật đạo, không có một cái cứu cánh thứ hai. Không phải học Phật để tìm một cái hạnh phúc nào khác hết, mà học Phật thì thành như vậy. Cho nên cái giáo lý tối thượng của đại thừa là kinh Pháp Hoa gọi là nhất thừa, tức là chỉ có thành Phật không có gì khác. Còn chứng trong kinh Diệu Giác cũng nói, còn chứng còn thấy chứng còn thấy ngộ chưa phải là viên giác. Viên giác rồi thì không thấy có mê, có ngộ, có chứng, có gì nữa hết. Tức là đúng như này đang nói vậy đó, vô nhất vậy. Nên Huệ Năng là cái người mà chứng được viên giác, hiểu được cái tinh thần đó. Thế thì chính vì như thế đó thì phải thành Phật thôi, chứ không có cái chuyện mà là giống như đại đa số người ta khi đi vô đứng theo cái đạo Phật, người ta theo đạo Phật rất đông, nhưng mà đại đa số không phải theo đạo Phật để cầu cái quả vị tối thượng, cho nên người ta không có khả năng để vào nổi pháp hoa, tức là vào nổi cái diệu pháp, đi diệu cái diệu pháp đó là để mình thành Phật và độ chúng sinh. Diệu pháp đó là mình khai mở được Phật chi kiến, rồi mình ngộ nhập được trong Phật chi kiến thì mình có thể tự tại tự do, gọi là pháp vương. Cho nên Đức Phật đến với mình chỉ truyền cho mình một cái thôi là Phật thừa, tức là Phật chi kiến, và mở bày cho mình cái ý nghĩa đó thôi. Còn ngoài ra tất cả thế gian này chỉ là như mộng viễn, như bảo ảnh, như lộ, như điện thôi. À, nhưng mà đại đa số Phật tử đến với để đạo Phật, đại đa số không phải để mà thành một cái pháp môn tối thượng như Huệ Năng đã thưa như ngũ tổ, mà đến chỉ là một sự cầu cứu vớt, cầu chư Phật cứu độ mình, cầu chư Phật che chở và cứu độ mình và thương xót cho mình và ban cho mình xin một chút hạnh phúc nào đó ở trần gian. Mà cầu chư Phật với tinh thần như vậy cho nên mãi mãi chỉ đóng cái vai trò cầu Phật. Cho nên một chư Phật như vậy Triệu Châu đây không muốn nghe, bởi vì Triệu Châu không có muốn cầu như vậy. Mà Triệu Châu muốn rằng là mình và hết thể chúng sinh phải được khai thị Phật chi kiến, phải được ngộ nhập Phật chi kiến, phải đồng thành Phật đạo, chứ không phải vẫn thấy Phật, vẫn thấy mình và mình chỉ cầu khẩn Phật thôi, và không nghĩ tới chuyện rằng là không còn Phật, không còn chúng sinh, tức là sự mà không còn tu mà chính, không cúng dường đến mức tối thượng như vậy, mà vẫn phải nghĩ tới Phật để cầu cứu. Và nếu như vậy đó thì Triệu Châu chưa bằng lòng. Triệu Châu muốn rằng là phải thành tựu tốt cám và thành Phật tốt cám. Cho nên trên quan điểm mà rằng là đối với là những người đến tu học mà không trả lời nổi như Huệ Năng, không quyết định như Huệ Năng là chỉ di cầu thành Phật, thì Triệu Châu mới nói rằng một chữ Phật lão tăng thì không muốn nghe. Tức là không có muốn mình phải ở vai trò phàm phu, ở một vai trò phàm phu mà niệm Phật, mà hãy niệm Phật với tính cách của niệm như thế nào để trở thành tâm muội, nghĩa là niệm Phật với mình là một. Mà khi niệm Phật với mình là một thì niệm Phật là mình là niệm Phật, là năng lễ sở lễ không còn nữa, năng niệm và sở niệm không còn nữa, chính không thực. Và bây giờ thì gọi là vô tu vô chứng, là không Phật không chứng sinh. Đó là cái Triệu Châu nhắm tới, và theo đúng tinh thần của đốn ngộ. Cho nên Triều Châu nói ở đây cái chữ mà là một công nghiệp Phật Lão Tăng không muốn nghe, tức là không muốn Lão Tăng đây khi xuất gia không có muốn, chỉ làm cái vai trò lấy Phật làm đối tượng để cầu cứu vớt, để ban bố hạnh phúc. Không muốn như vậy, không chịu như vậy. Và chỉ chịu theo như Pháp Hoa Kinh, chỉ chịu theo như là vô nhất Phật, chỉ chịu theo như là viên giác kinh, theo đúng cái tinh thần như vậy, phải thành Phật. Không có một cái gì khác, theo đúng tinh thần của Huệ Năng. Để từ đến đây chỉ duy cầu việc thành Phật, không cầu việc gì khác hơn. Thì những gì vậy mà nói như thế, cũng giống như cái câu sau hiệt vậy, mà bảo là Lão Tăng mà niệm Phật thì phải chúc miệng ba ngày. Tức là cái ý muốn nói rằng là mình mà phải cầu cứu đó, mình mà lúc nào cũng đóng cái vai trò là một người cùng tử ăn xin, một người cầu cái sự ban bố của kẻ khác, giống như một người ăn mày xin tiền một người nhà giàu để sống, thì mình đây cũng phải cầu cứu người này và người kia để xin một chút hạnh phúc để mà sống ở cuộc đời, để mà vui ở cuộc đời. Thì cái đó nhất định chịu làm. Cũng giống như lời Ngài Lỗ Ích, Ngài Liên Tông Cửu Tổ, Ngài nói là tôi đây thề thà là chết đói chết lạnh nhất định không chịu sống bằng từ hóa duyên bái sám. Thề rằng là không bao giờ ở ngôi vị cao, không chịu làm ngoài thiện đường đồng, dù là đức hạnh của Ngài tuyệt vời, không chính vô sinh pháp nhẫn, không thu được tử pháp ba đời đại nguyện như nói chủ tổng của Liên Tông. Thì mình biết thì dĩ nhiên là như thế. Cho nên khi mà đối với là những cái gì mà có căn cơ cao như vậy, phát sinh Bồ Đề Tâm một cách mãnh liệt đó, thì miệng của mình nó là dùng để mà cứu vớt, ý của mình dùng để cứu vớt, hành động của mình dùng để cứu vớt, chứ không phải hành động của mình để cầu cứu, miệng của mình để năn nỉ sự cứu, tư tưởng của mình chỉ cầu mong cái sự cứu. Như vậy thì không xứng đáng làm thích tử, không xứng đáng làm cái người phát Bồ Đề Tâm mà xuất ra. Cho nên những lời đây là những lời coi như là văn của Triệu Châu đối với lại những người pháp Bồ Đề Tâm, những người đồ chúng mà theo Ngài tu học, những người tu theo Ngài tu học là bắt phải như thế. Nhưng mà nếu niệm Phật với tinh thần cầu cứu thì Ngài nói như vậy, Ngài đi thực niệm. Mà nếu niệm Phật với tinh thần niệm làm sao để mà mình và Phật tương ưng, niệm làm sao để mà nhập vào trong cái niệm Phật, nó gọi là niệm Phật sang muội, nghĩa là tư tưởng của Phật với tư tưởng của mình nó gắn bó. Tại vì mình thường niệm với Phật, niệm với Phật thì hình ảnh Phật nó gắn bó cho mình, cái biến độ cái tư tưởng của mình và tư tưởng của Phật nó gắn bó. Và niệm như thế đó, thời thì Ngài mới nói rằng là lấy gì để trả ơn mà bằng niệm Phật trả ơn. Mà để thành Phật, để thành Phật, để bao nhiêu người cùng thành Phật mà là vô lượng Phật, để thành Phật như vậy thì phải theo cái gì? Theo cái sự niệm Phật. Cho nên mới nói lấy A Di Đà làm thầy của chư Phật. Cho nên mới hỏi chư Phật trên mười phương có thầy hay không, Ngài bảo có. Phật ai? A Di Đà. Nam mô A Di Đà. Cái là do cái đó mà thành Phật, cho nên cái đó là thầy của mình. Cho nên hết thầy chúng sinh cùng với lại mình, nếu đồng niệm Phật như vậy, đồng thành Phật, cho nên những vị thành Phật đó đều lấy A Di Đà làm thầy. Cho nên nói A Di Đà là thầy của vô lượng chư Phật. Như vậy thì rõ ràng là hai cái ý nói của Ngài đó là hai cái ý rõ ràng, tức là Ngài muốn chỉnh đốn cái người niệm Phật, Ngài muốn chỉnh đốn cái người tu hành. Nếu mà làm theo như thế á, thì Ngài cảm thấy tủi hổ, mà nếu làm theo như thế này á, thì chúng ta, cho nên niệm Phật báo ân được, cho nên A Di Đà là thầy của vô lượng chư Phật. Cho nên hôm nay đây tất cả chúng ta niệm Phật thì trong tương lai thành Phật, nhưng mà nhờ trong tương lai, những Phật trong tương lai này đó là nhờ niệm A Di Đà Phật, cho nên nói A Di Đà Phật là thầy của vô lượng chư Phật. Bởi vì Ngài bảo Ngài chỉ báo ơn chúng sinh bằng cách niệm Phật. Nhưng mà những người ác ý thì bỏ cái câu ích, tức là hai cái câu sau đi, mà dùng câu tổng, tức là hai câu này để nêu lên để mà tuyên tạc ý tổ. Mà nổi cái tội tuyên tạc ý tổ ấy, cũng bị tội rồi, hà huống là mượn lời tổ để hủy bán chư Phật, thì tội còn ngút trời như thế nào. Trong khi những lời mà tổ ca ngợi thì biết đi để làm cho hàng tín đồ Phật tử họ không nghe được lời Triệu Châu nói sau. Cho nên khi Triệu Châu nói như vậy, khi hỏi lại Ngài nói như thế này, tức là nói là Ngài lấy gì để mà Ngài trả ơn cho những người cúng dường Ngài như vua, cũng tôn tôn trọng Ngài vô cùng, mà mọi người cúng dường Ngài và nó sang niệm Phật. Thì mình thấy rõ ràng với là những cái câu như thế này thì mình hiểu như vậy, đúng cái quan điểm của một người giác ngộ và một người nó có tinh thần rất là đúng, tinh thần phát tâm rất là mạnh, cho nên là thúc đẩy mọi người những thành pháp mạnh như này, pháp mạnh như vậy là chỉ cầu thành Phật, không có cầu cứu, không có cầu hạnh phúc, không có cầu cứu gì hết, mà thành Phật thì mới hạnh phúc. Một ngày chưa thành Phật, một ngày còn đau khổ, còn hết thành Phật rồi á thì là hạnh phúc đủ điểm, tự tại rồi làm sao mà đau khổ được. Cho nên chỉ có một con đường hạnh phúc để chọn, chỉ có một con đường giải thoát để lựa, đó là thành Phật đạo. Cho nên Pháp Hoa Tông nêu lên cái lý Phật thường, nhất Phật, nhất Phật thường, nhất thường. Đấy. Mà Triều Châu mới nói như vậy. Cho nên một chữ ta không thích nghe là bởi vì không có thích nghe những cái âm thanh mà yếu hèn như vậy. Những âm thanh nó trong thiền tông hay ví dụ giống như tiếng kêu tha thé của loài châu đình. Còn những cái tiếng mà niệm Phật mà giác ngộ hay những tiếng mà tiếng Pháp đó thì nó là coi như là những cái tiếng hống của loài long tượng. Những tiếng kêu của loài long tượng, cái việc là tiếng kêu tha thé của châu đình. Cho nên người nói là nếu người nào mà niệm Phật mà chỉ mong về thế giới phương Tây để nhặt kim cương ấy, thì cái đó là một câu niệm Phật nó tăng thích nghe. Với cái tư tưởng đó mà niệm Phật kiểu như vậy thì phải đi sám hối, cho nên phải thức miệng, phải sám hối. Tại niệm Phật kiểu này là niệm Phật làm hỏng hoại ý nghĩa của Phật hết. Cả đám chia nhau về đó rồi mang cuốc mang sẻng đào tới đất đai ở trên đó từ lông cả la nó chiêng vàng cả đống để chất. Thì cái kiểu đó thì đúng nghĩa dân nào mà niệm Phật cái tinh thần đó là ưa quế, là làm băng hoại cái giáo lý của Đức Phật, là làm hỏng hết ý nghĩa của Phật đạo. Cho nên phải đi sám hối, tức là xúc miệng để đi sám hối, tức cho sạch, tức là ý nghĩa sám hối. Cho nên miệng như vậy phải đi sám hối, là cái ý như vậy. Nhưng mà người ác ý đem những cái này ra để làm cho những người khác hiểu lầm mà hủy bán, nên cái tội nghiệp vô cùng, nêu gương những cái tinh thần hủy bán, để làm cho nhiều đời sau thiếu trí tuệ họ cũng nghĩ là ngài Triệu Châu hủy bán. Nhưng mà không phải như vậy. Người nó thì nghe rồi đó. Khi mà hỏi lấy gì để độ người ta, Hòa Thượng lấy gì để độ người, ngài đáp Phật. Phật. Rồi bảo Hòa Thượng lấy gì để báo ân cho những người cúng dường Hòa Thật. Hòa Thượng trong số đó có cả vua chúa quần thần, ngài là thân nhập Phật. Rồi chư Phật trên mười phương có thầy không? Có. Ai là thầy của chư Phật trên mười phương? Nam Mô A Di Đà Phật. Lời đáp của chư Phật. Rồi thì mình biết rằng có một vị thiền sư gọi là Mật Am Thiền Sư, là một vị thiền sư nổi tiếng cho lắm ở đời nhà Thanh. Lúc lâm chung sắp mất, ngài mới hỏi đại chúng với xung quanh như thế nào gọi là giải thoát. Đại chúng ngẩn ngơ, ngài đọc được, ngài mỉm cười và nói rằng là chẳng chi bằng là bắt chiếc mấy ông già bà lão ăn chay niệm Phật cho tinh chuyên và được giải thoát. Nói xong rồi an tưởng nhắm mắt liên tục. Cho nên đừng có chê ngu phu ngu phụ. Ngu phu ngu phụ là những người đã đóng góp lên những cái chùa chiền tổ đình, những người đã đóng góp lên những cái mà nuôi dưỡng thành những vị cao tăng. Và ngài nói như vậy. Cho nên tôi mới nhớ hồi còn ở của Việt Nam ấy, ông anh tôi học đạo dữ lắm, mua sách mua vở. Bây giờ ông ấy dạy học ở bên Hoa Kỳ ấy. Ông mua sách mua vở rất nhiều, ông đọc sách dữ dội, một kinh ngưỡng rất rộng. Cho nên ông mua sách mua vở, ông đọc từ Thành Nhất Sơn ở... Thế bây giờ khi về lại Cộng sản vào thì Thành Nhất Sơn cứ về lại Sài Gòn, thế ở những bậc cụ tôi. Tôi thì đến chùa Quan Âm ở. Thì thấy ở nhà tôi thì suốt năm, suốt tháng không làm gì ngoài là thấy đọc sách. Số sách vở của anh tôi mua tràn đầy, thì ông thấy ngồi để đọc tiếng Sơn với anh thấy rất vững. Tiếng Hán tôi vững, tiếng Thanh tôi vững, cho nên tôi đọc mấy cái sách về Phật học với người nọ thì cũng nghiên cứu. Và thấy viết bài dùng cho ông anh tôi, chứ anh tôi được Hòa Thượng Quảng Độ giao phó cho viết báo, tờ báo hoặc là tờ tư tưởng của Vạn Hạnh, Đạo Vạn Hạnh. Thì ông bận, ông anh tôi bận việc, ông in, ngồi ông làm việc in tin thi, ông không có viết bài kịp, cũng nhờ cũng chưa viết. Thầy Nhất Sơn viết một bài báo, có lẽ là đầu tay để Nhất Sơn. Thế nên cái viết thì đưa cho ông Như Hạnh, là ông anh tôi, Như Hạnh chỉ để tên đang mới đưa cho Hòa Thượng Quảng Độ. Hòa Thượng Độ đăng trên báo tư tưởng, và khi đọc xong cho đăng báo tư tưởng, Độ, Hòa Thượng Độ kêu ông cụ tôi. Ông cụ tôi bây giờ là giáo sư sinh ngữ của phân khoa Phật khoa, mới gọi vào mới nói rằng tôi mừng cho cụ có được một thằng con thiên tài. Phải nói rằng là Như Hạnh nó viết bằng một hết sức là đặc sắc, mà Như Hạnh nào biết, chết chân biết đó. Ông cụ tôi cũng phải biết đó, cũng chỉ dạ dạ thôi, vui mừng mà dạ dạ đó. Thì ông Như Hạnh cũng được Hòa Thượng Ấn Độ kêu vào 8 tháng. Và ông Như Hạnh cũng khoái trá, được về nhà mới tán dương mà ông ngờ nhất chân mà viết bài hay lắm, được thầy Ấn Độ thì khen quá đi. Rồi mới xuống nói với bà cụ tôi, nó bảo mẹ thấy không, nếu không có con đó, nhất chân thì mãi mãi làm những sinh nhật quê, nhớ con mà nhất chân ngày hôm nay như vậy, tại vì sắp vợ con. Đấy, bà cụ tôi á, bà nghe vậy á, bà không có vui lòng. Thế cái khi thầy Nhất Chân về, bà mới nói thầy Nhất Chân, bà bảo vậy chứ, không ăn tôi đâu, ông Như Hạnh á, bà nói là ông Cường ông nói rằng là nếu không có ông á, thì thầy chỉ mãi mãi làm những sinh nhật quê. Thì thầy Nhất Chân đáp rằng là, sao mẹ không nói với anh rằng là, con chỉ mong được làm một sinh nhật quê, con đâu có mong cái gì khác đâu. Đúng như vậy, chỉ cần là một người nhà quê ăn chay niệm Phật tinh chuyên, giống như là mặt tham này nói này nè, thế nào là giải thoát, rồi nào là chẳng khi làm bằng là bắt trước các ông già bà lão ăn chay niệm Phật cho tính là giải thoát rồi. Nói xong rồi mỉm cười mà thì tịch là mặt tham thiền sư, chứ đâu có cần phải làm cái gì văn minh cho nó rắc rối cuộc đời. Đúng, cũng nên nhạc quên vậy đó, cho nó thanh tịnh. Thế một câu hỏi khác là trong chiếu cách lục môn giảng giải chương thứ hai phá tính luận, phần kết luận có đoạn chỉ dù bắt mình dùng kinh hoài mệt ngoài lúc đó khiến mình quán quá gì nổi đó, đó là cái lời giải thích của Hòa Thượng Thanh Từ. Cứ ngày đêm sáu thời lễ lạy riết rồi mệt mỏi làm sao đi đứng đằng ngồi mà thấy được tâm. Cho nên muốn thấy được tâm thì phải hướng nội, bỏ hết hình thức bên ngoài. Đó. Theo ý người giảng, bỏ hết tụng kinh niệm Phật bái sám lễ lạy vì những thứ này cũng có công đức, cũng đang là sự giác ngộ. Xin thầy giải thích cho chúng con. Tức là nếu mà một ngày mà bái sám tụng kinh sáu thời thì thân thể mệt ngoài rồi làm gì mà thấy được quán được nội tâm, cho nên khi mà không quán nội tâm như vậy thì phải giải hết những cái hình thức bên ngoài đi để người yên như vậy mà quán. Thì thầy Vinh Nhân trả lời, tiên tri năng này có việc gì gọi là tuyệt đối, rồi cái việc đó là một pháp tu để giúp người thành Phật. Nếu không như vậy thì Phật đã không nói đến 84.000 pháp môn để cho chúng sinh, mọi chúng sinh được lợi lạc. Chúng sinh đã lặn phục ở trong tâm mê sinh tử từ ngàn đời, mong muốn quay về với chân tâm thanh tịnh với thành Phật nhất định từ tiền não, mà phương pháp thì tiêu trừ tiền não không gì nhanh chóng bằng tụng kinh niệm Phật lễ Phật sám hối. Bảo rằng lễ Phật sám hối tụng kinh là phòng ngoại chấp tướng, điều này quá sai lầm. Khi cho rằng tụng kinh niệm Phật lễ Phật sám hối là hình tướng hướng ngoại chấp sự, vậy thì quán chiếu hít thở phản quan được kỳ hướng nội chấp lý thì sẽ rơi vào đâu? Từ lý nội ngoại động tình đều là một pháp đối với một pháp. Cái này thầy Nhất Chân có viết một cái bài bằng ngón tay với lại mặt trăng á, nếu như nào đọc thì sáng tỏ. Nên thầy Chân mà không chấp cái này mà lại chấp cái ngược thì cũng y chang này. Đó. Thì cái câu nói của thầy Trung Nhân thì nó nói cái ý của thầy Nhất Chân đấy. Cho nên người tu dầu trên đoạt lý bỏ sự, theo sự bỏ lý hoặc để tâm vào một pháp nào thì cũng bị rơi vào tà kiến đoạn diệt. Người tu thiền nhất định không để tâm chủ vào bất cứ một pháp nào, ưng vô sở chủ như sinh chi tâm. Vậy thì bỏ một pháp theo một pháp cũng đều là chủ tâm lên một pháp, thì dầu cho pháp đó là tiện pháp cũng vẫn có thể trở thành một pháp chính ngại. Chấp có chấp không, hướng nội hướng ngoài cũng đều là chấp. Người tu muốn đoạt được sự an tịnh của vạn pháp thì nhất định tâm phải bất động đối với vạn pháp. Đó. Tạm thời dừng ở đây á, thì phải nói rằng là nếu mà bây giờ mình bảo những người mà ngày đêm tu sáu thời rồi mệt nhoài rồi mệt mỏi rồi không còn nghĩ được cái gì á, thì mình cũng có thể nói như vậy. Có nhiều người ngồi thiền xong rồi tẩu hỏa nhập ma, hoặc là ngồi thiền xong rồi nghĩ lung tung loạn xạ, ngồi thiền mà tâm trí nhảy lung tung loạn xạ còn não loạn đó, thì khi bằng là đi lễ bái tụng kinh cho tinh thần nó an tịnh, quả sao cũng được đấy nè. Cái đó lý luận sao cũng được đấy nè. Nhưng mà rõ ràng có nhiều người lễ bái trong tịnh, lễ bái trong tịnh mà